Kinh Duyên Giác. Dịch từ Phạn sang Hán: Sa môn Phật Đà Đa La. Dịch từ Hán sang Việt và lược giải: Thích Duy Lực. Lời dịch giả: Nguyên văn chữ Hán của Kinh Duyên Giác chỉ có hơn 13.000 chữ, mà bao gồm tất cả giáo pháp đốn tìm của Thượng Căn và Hạ Căn. Phật dùng đủ thứ phương tiện để giảng rõ các pháp tu chứng và thiền bền. Thính giả theo đó tu hành thì chẳng đọa tà kiến. Vì dịch giả là người nước Kế Tân, đối với văn phạm tiếng Hán chưa thông thạo lắm, nên lời văn chưa được lưu loát, thành ra nhiều chỗ tối nghĩa, nên chúng tôi phải nhờ trực giải của Ngài Hám Sơn, người đã kiến tánh, thêm vào để sáng tỏ nghĩa kinh. Gặp chỗ khó hiểu lại tùy văn ghi chú hoặc lược giải để giúp cho người nghe dễ hiểu, nhưng vẫn cố giữ nguyên văn của người dịch tiếng Phạn, chẳng bỏ sót một câu nào cả. Tóm lại, chúng tôi dịch kinh này là muốn giúp người nghe thấu hiểu nghĩa kinh, để theo đó tu hành cho đến kiến tánh, nên chẳng chú trọng sự trau chuốt lời văn. Có thể còn nhiều khuyết điểm, xin thính giả hoan hỷ chỉ giáo. Thích Duy Lực.
Kinh Viên Giác. Tôi nghe như vậy: một thuở Phật nhập định thần thông Đại Quang Minh Tạng, là nơi trụ trì thường tịch quan trang nghiêm của tất cả Như Lai, cũng là giác địa vốn trong sạch của tất cả chúng sanh. Tất cả thánh phàm đều tùy thuận bản thể bình đẳng bất dị của tự tánh đầy khắp mười phương không gian và thời gian, thân tâm tịch diệt mà hiện cảnh bất dị nơi các cõi tịnh độ, cùng với mười vạn đại Bồ Tát bậc thượng thủ là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Phổ Nhãn Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Kim Cang Tạng Bồ Tát, Thanh Tịnh Huệ Bồ Tát, Oai Đức Tự Tại Bồ Tát, Biện Âm Bồ Tát, Tịnh Chư Nghiệp Chướng Bồ Tát, Phổ Giác Bồ Tát, Viên Giác Bồ Tát, Hiền Thiện Thủ Bồ Tát, vân vân. Cùng các môn đồ đều nhập chánh định, đồng giữ pháp hội bình đẳng của Như Lai. Bây giờ, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát trong đại chúng từ chỗ ngồi đứng dậy, đi nhiễu quanh Phật ba vòng, đảnh lễ chân Phật, chắp tay quỳ gối bạch Phật rằng: Xin Đại Bi Thế Tôn vì pháp chúng dự hội này giảng về nhân địa phát tâm trong sạch của Như Lai, phải dựa theo pháp nào, tu theo hạnh gì mà được thành Phật? Và những đại thừa Bồ Tát đã phát tâm trong sạch nguyện độ chúng sanh thành Phật, nhưng chẳng biết dụng tâm tu hành như thế nào mới được chánh tri kiến, xa lìa các thiền bệnh, khiến cho chúng sanh đời mạt pháp ở vị lai cầu pháp đại thừa chẳng đọa tà kiến. Ngài Văn Thù Bồ Tát nói xong, năm dốc gieo sát đất, đảnh lễ thưa thỉnh ba lần như vậy. Bấy giờ Phật bảo Văn Thù Bồ Tát rằng: Lành thay, lành thay, thiện nam tử, ngươi khéo về các Bồ Tát hỏi về nhân địa phát tâm của Như Lai dựa theo pháp nào, tu hạnh gì, lại vì tất cả chúng sanh đời mạt pháp cầu pháp đại thừa được trụ nơi chánh pháp chẳng đọa tà kiến. Nay ngươi hãy lắng nghe, ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Lúc ấy Văn Thù Bồ Tát và đại chúng hoan hỷ vâng lời Phật dạy, im lặng mà nghe. Thiện nam tử, có pháp môn tổng trì của vô thượng pháp vương gọi là Viên Giác, từ pháp này kiến lập tất cả thanh tịnh, chơn như, bồ đề, niết bàn và ba la mật để dạy Bồ Tát và chúng sanh về nhân địa phát tâm của tất cả Như Lai, đều nên y theo giác tướng trong sạch chiếu soi đầy đủ, dứt hẳn vô minh mới thành Phật đạo. Thiện nam tử, thế nào là vô minh? Tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay đủ thứ điên đảo, ví như kẻ lạc đường nhận lầm phương Nam thành phương Bắc, vọng cho tứ đại là thân tướng thật của mình, cho vọng tâm tạo huyễn ảnh thành lục trần là tâm tướng thật của mình, ví như kẻ bị nhậm thấy hoa đốn trên không và thấy mặt trăng thứ hai. Thiện nam tử, hư không vốn chẳng có hoa đốm, vì bệnh nhậm vọng chấp thành có. Do vọng chấp ấy, chẳng những không biết tánh hư không, lại còn lầm nhận chỗ sanh ra hoa đốm là thật. Từ cái vọng này thành có sanh tử luân hồi, nên gọi là vô minh. Thiện nam tử, vô minh này chẳng có thực thể, như người trong mộng lúc chiêm bao thì có, đến khi thức tỉnh thì chẳng còn gì cả. Cũng như hoa đốm diệt nơi hư không, chẳng thể nói nhất định có chỗ diệt. Tại sao? Vì chẳng có chỗ sanh vậy. Tất cả chúng sanh ở nơi pháp vô sanh, vọng thấy có sự sanh diệt, cho nên gọi là sanh tử luân hồi. Thiện nam tử, Như Lai nơi nhân địa tu theo tự tánh viên giác, chiếu soi bản thể của tự tánh vốn tịch diệt, biết rõ thân tâm, thế giới như hoa đốm trên không. Vậy thì thân tâm vốn không, lấy gì để thọ sanh tử luân hồi? Cái không này là vì bản tánh vốn không, chẳng phải do tạo tác thành không. Cái biết đó ví như hư không, kẻ biết như hư không đó, tức là tướng hoa đốm, cũng chẳng thể nói không có tánh tri giác. Có với không đều lìa, ấy mới gọi là tùy thuận giác tánh trong sạch. Tại sao? Vì tánh hư không thường trụ chẳng động. Trong Như Lai tạng vốn chẳng có sự sanh diệt, nên chẳng có tri kiến sanh diệt trong đó. Cũng như pháp giới tánh rốt ráo viên mãn đầy khắp mười phương không gian và thời gian, ấy mới gọi là nhân địa phát tâm theo chánh pháp, tu hành theo chánh hạnh. Bồ Tát vì thế ở nơi đại thừa phát tâm trong sạch, chúng sanh trong đời mạt pháp theo đó tu hành, chẳng đọa tà kiến. Lúc ấy Thế Tôn muốn giảng lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Văn thù, ngươi nên biết, tất cả các Như Lai từ nơi bản nhân địa đều nhờ trí huệ giác thông đạt nơi vô minh, cũng như hoa đốm kia thì khỏi bị luân hồi. Cũng như người trong mộng thức tỉnh cảnh mộng mất, giác ngộ như hư không, bình đẳng chẳng lay động. Bản giác khắp mười phương liền được thành Phật đạo, huyễn chẳng chỗ sanh diệt, thành đạo cũng vô đắc. Vì bản tánh viên mãn, Bồ Tát ở trong đó khéo phát tâm Bồ Đề, chúng sanh đời mạt pháp tu theo lìa tà kiến. Khi ấy Phổ Hiền Bồ Tát ở trong đại chúng từ chỗ ngồi đứng dậy, đi nhiễu quanh Phật ba vòng, đảnh lễ chân Phật, chắp tay quỳ gối bạch Phật rằng: Xin đại bi Thế Tôn, vì các Bồ Tát trong hội này và tất cả chúng sanh đời mạt pháp, người tu đại thừa khai thị cảnh giới trong sạch của viên giác này nên tu hành như thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu chúng sanh ấy đã biết thế giới như huyễn, thân tâm cũng huyễn, tại sao lại dùng huyễn để tu huyễn? Nếu các tánh huyễn đều diệt hết thì chẳng có tâm, vậy còn ai tu hành? Tại sao lại nói tu hành như huyễn? Nếu những chúng sanh vốn chẳng tu hành, thường chịu sanh tử nơi huyễn hóa, chẳng biết ấy là cảnh giới như huyễn, thì làm sao khiến tâm vọng tưởng được giải thoát? Xin Thế Tôn, vì tất cả chúng sanh đời mạt pháp chỉ dạy nên dùng phương tiện nào để tu tập theo thứ lớp, lìa hẳn các huyễn? Ngài Phổ Hiền Bồ Tát nói xong, năm dốc gieo sát đất, đảnh lễ thưa thỉnh ba lần như vậy. Bấy giờ Phật bảo Phổ Hiền Bồ Tát rằng: lành thay thiện nam tử, ngươi khéo về các Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp, hỏi Như Lai về phương tiện và thứ lớp tu tập chánh định như huyễn của Bồ Tát, khiến cho chúng sanh được lìa các huyễn. Nay ngươi hãy lắng nghe, ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Lúc ấy Phổ Hiền Bồ Tát và đại chúng hoan hỷ dâng lời Phật dạy, im lặng mà nghe. Thiện nam tử, tất cả chúng sanh đủ thứ huyễn hóa đều sanh nơi diệu tâm viên giác của Như Lai. Ví như hoa đốm từ hư không mà có, hoa đốn dù diệt, tánh hư không chẳng hoại. Huyễn tâm của chúng sanh dù theo huyễn diệt, các huyễn diệt hết, bản giác chẳng động. Do huyễn nói giác, giác cũng là huyễn. Nếu nói có giác vẫn chưa lìa huyễn, nói không có giác thì cũng như thế. Nên nói các huyễn diệt hết gọi là bản giác chẳng động. Thiện nam tử, tất cả Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp nên xa lìa tất cả huyễn hóa, những cảnh giới hư vọng do vọng tâm cố chấp mà sanh. Nay xa lìa vọng tâm, cái tâm năng lìa cũng là huyễn, cũng phải xa lìa. Có sự xa lìa cũng là huyễn, cũng phải xa lìa. Có sự xa lìa để lìa vẫn là huyễn, cũng phải lìa luôn. Lìa rồi lại lìa nữa, đến chỗ chẳng có sở lìa mới dứt hẳn các huyễn. Ví như dùi cây lấy lửa, hai cây chà sát vào nhau, lửa ra thì cây cháy thành tro, khói diệt tro bay, đất chỗ nơi đốt vốn chẳng động. Vậy dùng huyễn tu huyễn cũng như thế, các huyễn diệt hết nhưng chẳng phải đoạn diệt. Thiện nam tử, biết huyễn tức là lìa, chẳng lập phương tiện. Lìa huyễn tức là giác, cũng chẳng thứ lớp. Tất cả Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp theo đó tu hành, như thế mới được lìa hẳn các huyễn. Lúc ấy Thế Tôn muốn giảng lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Phổ Hiền, ngươi nên biết, tất cả các chúng sanh vô thỉ huyễn vô minh đều nương tâm viên giác của Như Lai kiến lập, ví như những hoa đốm nương hư không có tướng. Hoa đốm nếu diệt rồi, hư không vốn chẳng động. Huyễn từ bản giác sanh, huyễn diệt giác viên mãn, bản giác vốn chẳng động. Như tất cả Bồ Tát và mạt pháp chúng sanh thường nên xa lìa huyễn, các huyễn thảy đều lìa. Như dùi cây lấy lửa, cây hết lửa cũng diệt, giác vốn chẳng thứ lớp, phương tiện cũng như thế. Khi ấy Phổ Nhãn Bồ Tát ở trong đại chúng từ chỗ ngồi đứng dậy, đi nhiễu quanh Phật ba vòng, đảnh lễ chân Phật, chắp tay quỳ gối bạch Phật rằng: Xin Đại Bi Thế Tôn vì các Bồ Tát trong hội này và tất cả chúng sanh đời mạt pháp giảng về sự tu hành theo thứ lớp của Bồ Tát, nên quán như thế nào, an trụ tâm như thế nào, những chúng sanh chưa ngộ dùng phương tiện gì để đều được khai ngộ. Bạch Thế Tôn, nếu những chúng sanh ấy chẳng biết phương tiện và thiền quán của chánh pháp, nghe Phật thuyết chánh định này tâm sanh mê muội, thì ở nơi duyên giác chẳng thể ngộ nhập. Xin Phật từ bi vì chúng con và chúng sanh đời mạt pháp giả thiết phương tiện để được vào cửa tu hành. Ngài Phổ Nhãn Bồ Tát nói xong, năm dốc gieo sát đất, đảnh lễ thưa thỉnh ba lần như vậy. Bấy giờ Phật bảo Phổ Nhãn Bồ Tát rằng: lành thay thiện nam tử, ngươi khéo vì các Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp hỏi Như Lai về thiền quán và an trụ tâm như thế nào, phải nên theo thứ lớp tu hành như thế nào, cho đến giả thiết đủ thứ phương tiện. Nay ngươi hãy lắng nghe, ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Lúc ấy Phổ Nhãn Bồ Tát và đại chúng hoan hỷ dâng lời Phật dạy, im lặng mà nghe. Thiện nam tử, những Bồ Tát sơ học và chúng sanh đời mạt pháp muốn cầu tâm viên giác trong sạch của Như Lai, nên dùng chánh niệm để xa lìa các huyễn. Lược giải: chánh niệm tức là vô niệm tức là lìa niệm tức là lìa huyễn tức là tùy thuận bản giác trong sạch. Phàm có khởi tâm động niệm, nơi bản thể viên giác đều thuộc về huyễn hóa. Ý Phật ở đây là, ngoài bản niệm ra, chẳng sanh một niệm nào, thì các huyễn tự diệt. Nên nói, xa lìa các huyễn. Lược giải hết. Muốn giữ chánh niệm, trước tiên phải nương theo hạnh Samatha, bằng như chỉ quán của Như Lai kiên trì giới cấm, cho đồ chúng an cư, tĩnh tọa trong tịnh thất. Hành giả trước tiên hãy quán tâm này do tứ đại hòa hợp, những thứ tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, não, chất bẩn đều thuộc về địa đại. Nước mắt, nước mũi, mồ hôi, mỡ, máu, mủ, đờm, giải, tiểu tiện, vân vân đều thuộc về thủy đại. Hơi ấm là hỏa đại, hơi thở là phong đại. Nếu tứ đại lìa nhau thì thân này ở đâu? Nếu quán xét như thế thì biết thân này vốn chẳng có tự thể, do hòa hợp thành có tướng, thật ra đồng như huyễn hóa. Vì bốn duyên giả hợp mới vọng có lục căn, từ tứ đại sanh khởi lục căn, căn trần hòa hợp sanh khởi lục thức, do lục thức phân biệt lục trần. Ghi nhớ tích tụ bên trong, tự như có tướng nhân duyên hiện ra nên giả gọi là tâm. Thiện nam tử, cái vọng tâm này nếu chẳng có lục trần thì chẳng thể có. Tứ đại tan rã thì cảnh trần cũng không còn, nhân duyên căn trần đều tự tiêu tán, rốt cuộc cũng chẳng thấy có gì là tâm phan duyên. Thiện nam tử, những chúng sanh ấy nếu huyễn thân diệt, huyễn tâm cũng diệt. Huyễn tâm diệt rồi, huyễn trần cũng diệt. Huyễn trần diệt rồi, huyễn diệt cũng diệt. Cái biết huyễn diệt diệt rồi thì phi huyễn, bản giác chẳng diệt. Ví như chùi gương, bụi sạch gương sáng. Thiện nam tử, phải biết thân tâm đều là cấu bẩn của huyễn. Tướng cấu bẩn diệt hẳn thì mười phương trong sạch. Bản giác trong sạch khắp mười phương không gian và thời gian. Thiện nam tử, ví như hạt châu mani, bản thể trong sạch vốn chẳng màu sắc, tùy theo màu sắc bên ngoài mà hiện ra màu sắc ấy. Kẻ mê chẳng biết thấy hạt châu mani thật có màu sắc. Thiện nam tử, tánh trong sạch của duyên giác, bản giác cũng như thế. Tùy loại cảm ứng hiện ra thân tâm, kẻ mê chẳng biết lại cho bản thể duyên giác thật có thân tâm sắc tướng, chất thành tự tướng cũng như vậy. Chúng sanh do đó chẳng thể xa lìa huyễn hóa, nên ta nói thân tâm là cấu bẩn của huyễn hóa. Đối với người đã lìa được cấu bẩn của huyễn hóa gọi là Bồ Tát. Cấu bẩn là sở lìa, Bồ Tát là năng lìa. Cấu bẩn sạch, sở lìa hết, đối đãi trừ, năng lìa hết. Vậy tức chẳng còn năng sở tương đối để lìa cấu bẩn, và tên gọi người năng lìa, Bồ Tát. Thiện nam tử, Bồ Tát này với chúng sanh đời mạt pháp, do quán xét diệt được những bóng hình của vọng tâm tạo ra, thì chứng được các pháp đều huyễn. Lúc ấy liền thấy mười phương trong sạch, vô biên hư không là bản giác sở hiện. Bản giác tròn đầy sáng tỏ, hiển hiện chân tâm trong sạch. Vì tâm trong sạch nên kiến trần trong sạch. Có năng thấy tức là trần, chẳng phải sắc trần. Kiến trong sạch, chẳng còn năng kiến sở kiến, nên nhãn căn trong sạch. Nhãn căn trong sạch nên nhãn thức trong sạch. Do nhãn thức trong sạch, do nhãn thức trong sạch nên văn trần trong sạch. Có năng văn tức là trần. Văn trong sạch nên nhĩ căn trong sạch. Nhĩ căn trong sạch nên nhĩ thức trong sạch. Do nhĩ thức trong sạch nên giác trần trong sạch. Có năng giác tức là trần. Như thế cho đến tỷ, thiệt, thân, ý đều cũng trong sạch như vậy. Thiện nam tử, do lục căn trong sạch nên sắc trần trong sạch, sắc trần trong sạch nên thanh trần trong sạch, cho đến hương, vị, xúc, pháp đều trong sạch như thế. Thiện nam tử, do lục trần trong sạch nên địa đại trong sạch, địa đại trong sạch nên thủy đại trong sạch, hỏa đại, phong đại cũng đều trong sạch như thế. Thiện nam tử, do tứ đại trong sạch nên thập nhị xứ, thập bát giới, cho đến nhị thập ngũ hữu, gồm dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tức là tam giới, đều trong sạch. Vì các pháp thế gian của lục phàm trong sạch, nên các pháp xuất thế gian của tứ thánh như thập lực, tứ vô sở úy, tứ vô ngại trí, 18 pháp bất cộng của Phật, 37 phẩm trợ đạo, vân vân đều trong sạch. Như thế, cho đến 84.000 pháp môn tổng trì, tất cả đều trong sạch. Thiện nam tử, nói tóm lại, tất cả pháp đều là tướng, tánh vốn trong sạch. Vậy thì một thân trong sạch nên nhiều thân trong sạch. Vì nhiều thân trong sạch như thế, cho đến 10 phương chúng sanh viên giác trong sạch. Thiện nam tử, theo sự trong sạch kể trên, do một thế giới trong sạch nên nhiều thế giới trong sạch. Vì nhiều thế giới trong sạch như thế, cho đến khắp không gian và thời gian, tất cả bình đẳng trong sạch chẳng động. Thiện nam tử, vì hư không bình đẳng chẳng động, nên biết giác tánh bình đẳng chẳng động. Vì tứ đại bình đẳng chẳng động, nên biết giác tánh bình đẳng chẳng động. Như thế cho đến 84.000 pháp môn tổng trì bình đẳng chẳng động, nên biết giác tánh bình đẳng chẳng động. Thiện nam tử, giác tánh cùng khắp, trong sạch chẳng động, tròn đầy chẳng có ngàn mé. Nên biết lục căn cùng khắp pháp giới, căn cùng khắp nên biết lục trần cùng khắp pháp giới, trần cùng khắp nên biết tứ đại cùng khắp pháp giới. Như thế cho đến pháp môn tổng trì đều cùng khắp pháp giới. Thiện nam tử, do diệu giác ý tánh vốn cùng khắp, nên tánh căn, tánh trần chẳng hoại chẳng nhiễm. Vì căn trần chẳng hoại chẳng nhiễm, như thế cho đến pháp môn tổng trì chẳng hoại chẳng nhiễm. Như ánh sáng của trăm ngàn ngọn đèn chiếu trong một phòng, ánh sáng ý cùng khắp chẳng hoại chẳng nhiễm. Thiện nam tử, vì bản giác vốn thành tựu, nên biết Bồ Tát chẳng bị pháp trói buộc, chẳng cầu pháp giải thoát, chẳng chán sanh tử, chẳng ưa niết bàn, chẳng kính trì giới, chẳng ghét phá giới, chẳng trọng tu lâu, chẳng khinh sơ học. Tại sao? Vì tất cả đều ở trong bản giác, ví như con mắt sáng tỏ, thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Ánh sáng ấy viên mãn, chẳng sanh yêu ghét. Tại sao? Vì bản thể ánh sáng bất nhị nên chẳng sanh yêu ghét vậy. Thiện nam tử, Bồ Tát này và chúng sanh đời mạt pháp tu tập tâm này đều được thành tựu. Vì bản giác vốn đầy đủ, dù nói tu tập thành tựu, thật vốn vô tu cũng vô thành tựu. Vì viên giác phổ biến chiếu soi, tịch diệt bất nhị, trong đó bao gồm trăm ngàn muôn ức A Tăng Kỳ bất khả thuyết, vô số hàng xa thế giới của chư Phật. Ví như hoa đốm hiện trên hư không, khởi diệt lăng xăng, chẳng hợp chẳng lìa, chẳng trói buộc, chẳng giải thoát. Vì thế mới biết chúng sanh bổn lai thành Phật, sanh tử niết bàn đều như diệt trong mộng. Thiện nam tử, do các pháp như diệt trong mộng, nên biết sanh tử và niết bàn chẳng sanh chẳng diệt, chẳng thứ chẳng lai. Những sở chứng ấy chẳng đắc chẳng thất, chẳng thủ chẳng xả. Những năng chứng kia vô tác, vô chỉ, vô nhậm, vô diệt. Nơi pháp chứng này rốt cuộc vô năng chứng, vô sở chứng. Tất cả pháp tánh đều bình đẳng chẳng hoại. Thiện nam tử, những Bồ Tát ấy nên tu hành như thế, theo thứ lớp như thế, quán tưởng như thế, an trụ tâm như thế, phương tiện như thế, khai ngộ như thế, cầu pháp như thế. Tất cả thực hành đúng theo chánh pháp chánh hạnh như thế thì tâm chẳng mê muội. Lúc ấy Thế Tôn muốn giảng lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Phổ Nhãn, ngươi nên biết, tất cả những chúng sanh thân tâm đều như huyễn, thân tướng thuộc tứ đại, tâm tánh về lục trần, thể tứ đại lìa nhau, ai là kẻ hòa hợp? Dần dần quán như thế, tất cả đều trong sạch, khắp pháp giới chẳng động, vô tác chỉ nhậm diệt, cũng chẳng kẻ năng chứng. Tất cả thế giới Phật như hoa đốm trên không, tam thế đều bình đẳng, rốt cuộc chẳng khứ lai. Những Bồ Tát sơ học và chúng sanh mạt pháp muốn cầu vào Phật đạo nên tu tập như thế. Khi ấy, Kim Cang Tạng Bồ Tát ở trong đại chúng từ chỗ ngồi đứng dậy, đi nhiễu quanh Phật ba vòng, đảnh lễ chân Phật, chắp tay quỳ gối bạch Phật rằng: Đại Bi Thế Tôn, khéo gì tất cả Bồ Tát giảng dạy viên giác trong sạch, đại tổng trì về nhân địa phát tâm đúng theo chánh pháp, và phương tiện thư lớp tu theo chánh hạnh của Như Lai, khai phá ám muội cho chúng sanh. Pháp chúng trong hội nhờ sự từ bi chỉ dạy của Phật được trí huệ trong sạch, mắt nhậm sáng tỏ. Bạch Thế Tôn, thứ nhất, nếu các chúng sanh bổn lai thành Phật, tại sao lại có tất cả vô minh? Thứ hai, nếu những vô minh chúng sanh sẵn có, do nhân duyên gì Như Lai lại nói bổn lai thành Phật? Thứ ba, nếu mười phương chúng sanh bổn lai thành Phật, rồi sao mới khởi vô minh? Vậy tất cả Như Lai đến lúc nào sanh lại tất cả phiền não? Xin Phật rủ lòng đại từ vì những Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp, khai giảng pháp tạng bí mật, khiến người nghe được pháp môn liễu nghĩa của kinh này, dứt hẳn tâm nghi ngờ. Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát nói xong, năm dốc gieo sát đất, đảnh lễ thưa thỉnh ba lần như vậy. Bây giờ Phật bảo Kim Cang Tạng Bồ Tát rằng: lành thay, thiện nam tử, ngươi khéo diệt các Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp, hỏi Như Lai về pháp thâm sâu bí mật, phương tiện rốt ráo của Phật. Ấy là sự chỉ dạy tối cao của Đại Thừa Liễu Nghĩa cho các Bồ Tát, hay khiến mười phương Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp, đối với sự tu học, được lòng tin quyết định, dứt hẳn tâm nghi ngờ. Này ngươi hãy lắng nghe, ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Lúc ấy, Kim Cang Tạng Bồ Tát và đại chúng hoan hỷ dâng lời Phật dạy, im lặng mà nghe. Thiện nam tử, tất cả thế giới, những sự thủy, chung, sanh, diệt, trước, sau, có, không, tụ, tán, khởi, dừng, cho đến đủ thứ, thủ, xả, đều là đối đãi, xoay dần tương sanh với nhau, niệm niệm tương tục, đều là luân hồi. Kẻ chưa ra khỏi luân hồi mà phân biệt duyên giác, thì tánh duyên giác kia cũng đồng như luân hồi. Vậy muốn khỏi bị luân hồi thì chẳng có chỗ đúng. Ví như mắt nháy thấy nước lặng dợn sóng, mắt ngó hẳn một chỗ, thấy dòng lửa xoay tròn, do mây bay mau, thấy mặt trăng đi nhanh, do thuyền đi, thấy bờ trôi, thì cũng như thế. Thiện nam tử, sự xoay dòng chưa dừng mà muốn cảnh vật dừng trước còn chẳng thể được. Huống là tâm cấu bẩn chưa từng trong sạch, còn ở trong sanh tử luân hồi mà muốn quán viên giác của Phật chẳng xoay dần thì làm sao được? Vì thế, các ngươi mới sanh ba điều nghi hoặc kể trên. Thiện nam tử, ví như bệnh nhậm, vọng thấy hoa đốm hiện trên hư không. Nếu bệnh nhậm trừ, chẳng thể nói rằng nhậm ngay đã diệt. Vậy đến lúc nào tất cả bệnh nhậm mới sanh trở lại? Tại sao? Vì hai pháp, bệnh nhậm và hoa đốm, chẳng phải đối đãi sanh nhau. Cũng như hoa đốm diệt ly hư không rồi, chẳng thể nói rằng hư không lúc nào sanh lại hoa đốm nữa. Tại sao? Hư không vốn chẳng có hoa đốm, nên chẳng có sự sanh diệt. Sanh tử niết bàn đồng như hoa đốm sanh diệt. Nếu diệu giác hiện ra tròn đầy chiếu khắp, thì hoa đốm và bệnh nhậm đều tự lìa hẳn. Thiện nam tử, phải biết hư không chẳng phải tạm có, cũng chẳng phải tạm không. Huống là bản tánh bình đẳng của hư không là tùy thuận viên giác của Như Lai, làm sao có thể dung nạp những đối đãi như có, không, sanh, diệt, trước, sau, vân vân ở trong đó. Thiện nam tử, như luyện quặng vàng, vàng chẳng phải do luyện mà có. Khi đã thành vàng ròng thì dù trải qua vô lượng kiếp tánh, vàng chẳng hoại, chẳng thể trở lại làm quặng nữa. Vậy chẳng nên nói rằng vàng ròng vốn chẳng thành tựu. Viên giác của Như Lai cũng là như thế. Thiện nam tử, diệu tâm viên giác của tất cả Như Lai vốn chẳng bồ đề và niết bàn, cũng chẳng có sự thành Phật hay chẳng thành Phật, cũng chẳng có vọng luân hồi và phi luân hồi. Thiện nam tử, theo cảnh giới sở chứng của hàng thanh văn, thân tâm ngôn ngữ đều đã đoạn diệt, còn chẳng thể đến chỗ niết bàn của tự mình chứng. Huống là dùng tâm suy tư để đo lường cảnh giới viên giác của Như Lai. Ví như lấy lửa đom đóm để đốt núi Tu Di thì làm sao cháy được? Nay dùng tâm luân hồi, sanh tri kiến luân hồi mà muốn vào biển đại tịch diệt của Như Lai thì làm sao đến được? Cho nên ta nói, tất cả Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp trước tiên phải đoạn dứt cội gốc luân hồi từ vô thỉ. Thiện nam tử, những tác ý suy tư do có tâm mà sanh khởi ấy đều là lục trần, là nhân duyên của vọng tưởng, chẳng phải bản thể thật của chân tâm, nên nói như Hoa Đốn. Vậy nếu dùng tâm suy tư này để phân biệt cảnh giới của Phật, cũng như trong mâm Hoa Đốn lại kết thành quả hư không, ấy đều là do vọng tưởng xoay dần, thật ra chẳng có chỗ đúng. Thiện nam tử, vọng tâm trôi nổi sanh nhiều kiến chấp xảo trá, nên chẳng thể thành tựu phương tiện của viên giác. Sự thưa hỏi của ngươi là do vọng tâm phân biệt như thế, thật chẳng phải là câu hỏi đúng theo chánh kiến. Lúc ấy, Thế Tôn muốn giảng lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Kim Cang Tạng nên biết, tánh Như Lai tịch diệt, chưa từng có thủy chung. Nếu dùng tâm luân hồi, suy tư thành xoay dần, chỉ đến bờ luân hồi, chẳng thể về biển Phật. Ví như luyện quặng vàng, chẳng do luyện có vàng, dù vàng ròng sẵn có, nhờ luyện mới thành tựu. Khi đã thành vàng ròng, chẳng trở lại quặng nữa. Sanh tử và niết bàn, phàm phu với chư Phật, đồng như tướng Hoa Đốn, suy tư như huyễn hóa. Huống sự hỏi hư vọng, hãy thấu rõ tâm này, rồi mới cầu viên giác. Khi ấy, Di Lặc Bồ Tát ở trong đại chúng từ chỗ ngồi đứng dậy, đi nhiễu quanh Phật ba vòng, đảnh lễ chân Phật, chắp tay quỳ gối bạch Phật rằng: Đại Bi Thế Tôn, đã vì Bồ Tát khai thị pháp tạng bí mật, khiến đại chúng thấu ngộ lý luân hồi, phân biệt được tà chánh, hay bố thí cho chúng sanh đời mạt pháp được đạo nhãn vô úy, đối với đại niết bàn sanh lòng tin nhất định, chẳng còn tùy theo cảnh giới luân hồi mà sanh khởi tri kiến luân hồi. Bạch Thế Tôn, thứ nhất, nếu các Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp muốn vào biển đại tịch diệt của Như Lai, nên dứt cội gốc luân hồi như thế nào? Thứ hai, nơi các luân hồi có bao nhiêu chủng tánh? Thứ ba, người tu đến Bồ Đề của Phật có mấy bậc sai biệt? Thứ tư, Bồ Tát trở vào trần lao nên thiết lập mấy thứ phương tiện để giáo hóa chúng sanh? Xin Phật rủ lòng từ bi cứu thế, khiến tất cả Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp theo đó tu hành, được huệ nhãn trong sạch, tâm gương sáng tỏ, viên mãn ngộ nhập vô thượng tri kiến của Như Lai. Ngài Di Lặc Bồ Tát nói xong, năm dốc gieo sát đất, đảnh lễ thưa thỉnh ba lần như vậy. Bây giờ Phật bảo Di Lặc Bồ Tát rằng: lành thay thiện nam tử, ngươi khéo diệt các Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp, hỏi Như Lai về những nghĩa lý chi diệu thâm sâu bí mật của chư Phật, khiến các Bồ Tát huệ nhãn trong sạch và tất cả chúng sanh đời mạt pháp dứt hẳn luân hồi, tâm ngộ thật tướng, chứng vô sanh pháp nhẫn. Nay ngươi hãy lắng nghe, ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Lúc ấy, Di Lặc Bồ Tát và đại chúng hoan hỷ dâng lời Phật dạy, im lặng mà nghe. Thiện nam tử, tất cả chúng sanh từ vô thỉ đến nay do có đủ thứ tham dục ân ái nên có luân hồi. Tất cả chủng tánh nơi các thế giới như noãn sanh, thai sanh, thất sanh, hóa sanh đều lấy dâm dục làm chánh nhân mới thành có sinh mạng. Nên biết ái dục là cội gốc của luân hồi. Do có các dục làm trợ duyên, phát khởi tánh ân ái, vì thế khiến chúng sanh có sanh tử tương tục. Dục do ái mà sanh, mạng do dục mới có. Chúng sanh tham ái thân mạng là dựa theo cội gốc tham dục. Vậy tham dục là nhân, tham ái thân mạng là quả. do nơi cảnh dục mà sanh tâm yêu ghét. Cảnh thuận với tâm ta thì yêu, cảnh nghịch với ta thì ghét, nên theo đó tạo đủ thứ ác nghiệp thì sanh vào đạo địa ngục, ngạ quỷ. Nếu bỏ ác mà ham thiện thì sanh vào cõi trời, cõi người. Lại nữa, nếu biết nhàm chán những tham ái, ưa xả bỏ tham ái, nhưng cái ưa ấy vẫn là gốc của tham ái, nên hiện tăng thượng, tăng thêm hiện quả. Đó đều là pháp hữu vi, nên còn phải chịu luân hồi, chẳng thành thánh quả. Cho nên, chúng sanh muốn giải thoát sanh tử luân hồi, trước tiên phải đoạn dứt tham dục và trừ bỏ ân ái. Thiện nam tử, Bồ Tát thị hiện đủ thứ biến hóa nơi thế gian, chẳng từ cội gốc của tham ái, chỉ dùng tâm từ bi giả làm tham dục để vào sanh tử, khiến chúng sanh xả bỏ ân ái. Nếu tất cả chúng sanh đời mạt pháp chịu xả bỏ tham dục và trừ sạch yêu ghét, thì được dứt hẳn luân hồi, nơi tâm trong sạch, rồi cầu cảnh giới viên giác của Như Lai mới được khai ngộ. Thiện nam tử, tất cả chúng sanh do cội gốc tham dục phát khởi vô minh, sanh năm thứ chủng tánh khác nhau, vô minh nương theo hai thứ chướng mà hiển hiện sâu cạn. Thế nào là hai thứ chướng? Một là lý chướng, làm chướng ngại chánh tri kiến. Hai là sự chướng, do chướng này làm cho sanh tử tương tục.
Lược giải. Hai thứ chướng, pháp không sanh không diệt thuộc về pháp vô vi, gọi là lý. Tất cả pháp do nhân duyên sanh khởi đều thuộc về pháp hữu vi, gọi là sự. Tự tánh bất nhị chẳng có đối đãi, nên hữu vi vô vi đều tuyệt. Nếu kiến lập chân lý thì phải có sự hợp lý và bất hợp lý. Hợp với bất hợp là nhị, chẳng phải bản thể bất nhị của tự tánh. Nên nói, chướng ngại chánh chi kiến gọi là lý chướng, vì chánh chi kiến là chi kiến bất nhị, tức là chẳng lập tri kiến gì cả. Sự là sự tướng thực hành, bất cứ thực hành đúng lý hay không đúng lý đều gọi là sự chướng. Tại sao? Nếu chấp nhận đúng với chân lý thì làm cho biến dịch sanh tử tương tục, nếu thực hành không đúng lý thì làm cho phần đoạn sanh tử tương tục. Hai thứ sanh tử này cùng gọi là sanh tử tương tục. Lược giải hết. Thiện nam tử, thế nào là năm thứ chủng tánh? Một, phàm phu chủng tánh. Nếu hai thứ chướng kể trên chưa được đoạn diệt thì gọi là chưa thành Phật. Hai, nhị thừa chủng tánh. Nếu những chúng sanh bỏ hẳn tham dục, đã trừ được sự chướng nhưng chưa dứt lý chướng, thì chỉ có thể ngộ nhập hàng thanh văn hay duyên giác, chưa thể trụ nơi cảnh giới Bồ Tát. Ba, Bồ Tát chủng tánh. Thiện nam tử, nếu tất cả chúng sanh đời mạt pháp muốn vào biển đại duyên giác của Như Lai, trước tiên phải phát nguyện siêng năng dứt trừ hai chướng. Nếu hai chướng đã hàng phục thì được ngộ nhập cảnh giới Bồ Tát. Nếu hai chướng dứt hẳn thì được đến chỗ đại niết bàn, bồ đề đầy đủ, thẳng vào viên giác di diệu của Như Lai. 4. Bất định chủng tánh. Thiện nam tử, tất cả chúng sanh đều chứng viên giác, được gặp thiện tri thức, tùy nơi nhân địa tự tu pháp gì hạnh gì của mỗi thiện tri thức để dạy bảo môn đồ. Người theo đó tu tập bèn có chủng tánh đốn tiệm khác nhau. Nếu gặp đường lối tu đúng chánh hạnh, thẳng đến vô thượng bồ đề của Như Lai, thì chẳng kể tăng cơ lớn nhỏ, đều thành quả Phật. 5. Ngoại đạo chủng tánh. Nếu những chúng sanh muốn cầu chánh pháp mà lại gặp thầy bạn tà kiến, thì tu hành chẳng được chánh ngộ. Đây gọi là chủng tánh ngoại đạo, ấy là lỗi của tà sư, chẳng phải lỗi của chúng sanh. Những chủng tánh kể trên gọi chung là ngũ tánh sai biệt của chúng sanh. Thiện nam tử, Bồ Tát chỉ vì tâm đại bi, tùy sự phương tiện vào các cõi thế gian, khai thị cho kẻ chưa ngộ, cho đến thị hiện đủ thứ hình tướng, tùy theo cảnh giới thuận nghịch cộng sự với họ. Giáo hóa cho đến thành Phật ấy đều nương theo nguyện lực trong sạch đã sẵn từ vô thỉ. Nếu tất cả chúng sanh đời mặt pháp khởi tâm tiến lên nơi đại viên giác, nên phát đại nguyện trong sạch của Bồ Tát rằng: Nay ta phát nguyện trụ nơi viên giác của Phật, cầu thiện tri thức, chớ gặp ngoại đạo và nhị thừa, theo nguyện tu hành, các chướng dứt dần, chướng dứt sạch thì nguyện thỏa mãn, bước lên pháp điện trong sạch giải thoát, đến cõi diệu trang nghiêm, chứng đại viên giác. Lúc ấy, Thế Tôn muốn giảng lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Di Lặc, ngươi nên biết, tất cả những chúng sanh chẳng được đại giải thoát đều do tâm tham dục, xa đọa nơi sanh tử. Nếu dứt được yêu ghét và độc tham sân si, chẳng kể tánh sai biệt, đều được thành Phật đạo. Hai chướng tiêu diệt hẳn, cầu sư được chánh ngộ. Tùy thuận nguyện Bồ Tát, y chỉ đại niết bàn, tất cả các Bồ Tát đều theo nguyện đại bi, thị hiện vào sanh tử, người tu hành hiện tại và chúng sanh mạt pháp, siêng dứt những ái kiến, bèn vào đại viên giác. Khi ấy, Thanh Tịnh Huệ Bồ Tát ở trong đại chúng từ chỗ ngồi đứng dậy, đi nhiễu quanh Phật ba vòng, đảnh lễ chân Phật, chắp tay quỳ gối bạch Phật rằng: Đại bi Thế Tôn, vì chúng con giảng rõ pháp bất tư nghị như thế, vốn là việc chưa từng thấy nghe. Nay chúng con nhờ Phật dạy dỗ khéo léo, được lợi ích lớn, cảm thấy thân tâm thư thái. Xin Phật vì tất cả pháp chúng ở đây giảng lại giác tánh viên mãn của Pháp Vương, những sở chứng sở đắc của tất cả chúng sanh, Bồ Tát và Như Lai sai biệt như thế nào, khiến chúng sanh đời mạt pháp nghe thánh giáo này, tùy thuận căn cơ tu theo thứ lớp mà được khai ngộ. Ngài Thanh Tịnh Huệ Bồ Tát nói xong, nằm dốc gieo sát đất, đảnh lễ thưa thỉnh ba lần như vậy. Bấy giờ Phật bảo Thanh Tịnh Huệ Bồ Tát rằng: Lành thai, lành thai, thiện nam tử, người khéo vì chúng sanh đời mạt pháp hỏi Như Lai về pháp tu hành theo thứ lớp và sai biệt. Này người hãy lắng nghe, ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Lúc ấy, Thanh Tịnh Huệ Bồ Tát và đại chúng hoan hỷ vâng lời Phật dạy, im lặng mà nghe. Thiện nam tử, tự tánh của viên giác vô sở trụ, phi tánh tánh hữu, chẳng trụ nơi có và không, chỉ tùy theo tánh nhân duyên sanh khởi, chẳng thủ chẳng chứng. Ở trong thật tướng, thật chẳng có Bồ Tát và những chúng sanh. Tại sao? Vì Bồ Tát và chúng sanh đều là quyển hóa. Nếu quyển hóa diệt thì chẳng có kẻ thủ chứng. Ví như nhãn căn chẳng tự thấy nhãn, pháp tánh vốn bình đẳng mà chẳng có kẻ bình đẳng. Lược giải: tự tánh của viên giác vô sở trụ, phi tánh tánh hữu. Nói phi tánh vì chẳng chấp tự tánh là thật, tức là chẳng trụ nơi có. Nói tánh hữu vì thánh phàm đều sẵn đầy đủ, tức là chẳng trụ nơi không. Lược giải hết. Chúng sanh mê muội, chưa thể diệt trừ tất cả quyển hóa. Lúc đang dụng công diệt trừ, muốn diệt mà chưa diệt thì hiện ra sai biệt. Nếu được tùy thuận bản tánh tịch diệt của Như Lai, rốt cuộc chẳng có sự tịch diệt và kẻ tịch diệt. Thiện nam tử, tất cả chúng sanh từ vô thỉ đến nay, do mê giác tánh thành vọng tưởng, chấp thân ngũ uẩn là ngã, và ngã kiến kiên cố, thành kẻ ái luyến ngã, mà chẳng tự biết vọng tâm niệm niệm sanh diệt, chìm đắm ngũ dục nên sanh khởi lòng yêu ghét. Nếu gặp thầy bạn tu chánh pháp giáo hóa, khiến cho khai ngộ giác tánh trong sạch tròn đầy, được thấu rõ nguồn gốc của sự sanh diệt, mới biết sanh này vốn vô sanh, thì tâm trần lao cũng là tự tánh vậy. Lại nếu có người dứt hẳn trần lao, được pháp giới trong sạch, ngay cái kiến giải trong sạch ấy tự làm chướng ngại cho mình, nên ở nơi duyên giác chẳng được tự tại. Đây gọi là tùy thuận giác tánh của phàm phu. Thiện nam tử, tất cả Bồ Tát vô kiến giác chiếu soi, biết kiến giải là chướng ngại. Dù đoạn được chướng ngại của kiến giải, sở chiếu, nhưng kiến giác năng chiếu vẫn còn. Trụ nơi kiến giác cũng thành chướng ngại mà chẳng thể tự tại. Đây gọi là tùy thuận giác tánh của những Bồ Tát chưa vào sơ địa. Thiện nam tử, có chiếu soi, có kiến giác, đều gọi là chướng ngại, cho nên thường giác của Bồ Tát chẳng trụ năng sở, năng chiếu và sở chiếu đồng thời tịch diệt. Ví như có người tự chặt đầu mình, khi đầu đã chặt đứt thì chẳng còn kẻ năng chặt. Vậy dùng tâm chướng ngại tự diệt các chướng ngại. Nếu chướng ngại đã đoạn diệt thì chẳng có kẻ năng diệt chướng ngại. Kinh giáo liễu nghĩa của Phật như ngón tay chỉ mặt trăng. Nếu thấy được mặt trăng thì biết ngón tay chẳng phải mặt trăng. Đủ thứ ngôn thuyết của tất cả Như Lai để khai thị cho Bồ Tát cũng là như thế. Đây gọi là tùy thuận giác tánh của những Bồ Tát đã vào sơ địa. Thiện nam tử, tất cả chướng ngại cũng là cứu cánh giác. Đắc niệm, thất niệm đều là giải thoát. Pháp thành tựu, pháp phá hoại đều gọi là niết bàn. Trí huệ ngu si cùng là bát nhã. Pháp thành tựu của Bồ Tát và ngoại đạo đồng là Bồ Đề. Vô minh với chân như cảnh giới chẳng khác. Những giới định huệ và tham sân si đều là thanh tịnh hạnh. Cõi chúng sanh và cõi Phật đồng một pháp tánh. Địa ngục thiên cung đều là tịnh độ. Hữu tánh vô tánh cùng nhau thành Phật. Tất cả phiền não tức là giải thoát. Dùng trí huệ biển giác chiếu soi các tướng trong pháp giới đều như hư không, bình đẳng, bất nhị. Đây gọi là tùy thuận giác tánh của Như Lai. Thiện nam tử, những Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp phải an trụ như thế này. Bất cứ lúc nào chẳng khởi vọng niệm, đối với vọng tâm cũng chẳng dừng nghỉ và diệt trừ. Nơi cảnh vọng tưởng không cho liễu tri, đối với sự không liễu tri cũng chẳng phân biệt là thật không liễu tri. Lược giải. Bất cứ lúc nào chẳng khởi vọng niệm, tức là vô niệm. Đối với vọng tâm cũng chẳng dừng nghỉ và diệt trừ, tức là chẳng diệt vọng. Nơi cảnh vọng tưởng không cho liễu tri, tức là chẳng cho chấp thật có vọng. Đối với sự không liễu tri cũng chẳng phân biệt là thật không liễu tri, tức là chẳng cho chấp thật không có vọng. Tu theo như vậy, tức là giữ được chánh niệm, cũng gọi là an trụ tâm vậy. Lược giải hết. Nếu những chúng sanh đối với pháp môn khó tin, khó hiểu, khó trì, khó thực hành này, nghe rồi mà chẳng sanh tâm kinh ngạc và khiếp sợ, ấy gọi là tùy thuận giác tánh. Thiện nam tử, các ngươi nên biết, những chúng sanh này đã từng cúng dường trăm ngàn muôn ức hằng sa chư Phật và Đại Bồ Tát, gieo trồng nhiều phước đức thiện căn, nên Phật nói người ấy gọi là thành tựu nhất thiết chủng trí, quyết định sẽ thành Phật. Lúc ấy, Thế Tôn muốn giảng lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Thanh tịnh huệ nên biết, tánh Bồ Đề viên mãn, chẳng thủ cũng chẳng chứng, chẳng Bồ Tát chúng sanh. Khi muốn giác chưa giác, có thứ lớp sai biệt, chúng sanh bị giải chướng, Bồ Tát chưa lìa giác, vào thập địa tịch diệt, chẳng trụ tất cả tướng, đại giác đều viên mãn, gọi tùy thuận cùng khắp. Chúng sanh đời mạt pháp, tâm chẳng sanh hư vọng. Phật nói người như thế, hiện đời tức Bồ Tát, cúng dường hằng sa Phật, công đức đã đầy đủ, dù có nhiều phương tiện, đều gọi tùy thuận trí, giác tánh. Khi ấy, Oai Đức Tự Tại Bồ Tát ở trong đại chúng, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi nhiễu quanh Phật ba vòng, đảnh lễ chân Phật, chắp tay quỳ gối bạch Phật rằng: Đại Bi Thế Tôn đã vì chúng con giảng rõ tùy thuận giác tánh như thế, khiến cho những Bồ Tát nghe lời Phật dạy giác tâm sáng tỏ, chẳng nhờ tu tập mà được lợi ích lớn. Bạch Thế Tôn, ví như thành phố lớn có bốn cửa thành, người vào thành từ mọi phương đến chẳng đi cùng một đường, tất cả Bồ Tát trang nghiêm cõi Phật và thành quả Bồ Đề cũng chẳng thực hành theo một phương tiện duy nhất. Xin Thế Tôn vì chúng con giảng rõ tất cả phương tiện thứ lớp và người tu hành gồm có mấy loại, khiến Bồ Tát trong hội và chúng sanh đời mạt pháp, kẻ cầu đại thừa mau được khai ngộ vào biển đại tịch diệt của Như Lai. Ngài Oai Đức Tự Tại Bồ Tát nói xong, nằm dốc gieo sát đất, đảnh lễ thưa thỉnh ba lần như vậy. Bấy giờ Phật bảo Oai Đức Tự Tại Bồ Tát rằng: lành thai thiện nam tử, người khéo vì các Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp hỏi Như Lai về những phương tiện như thế. Này người hãy lắng nghe, ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Khi ấy, Oai Đức Tự Tại Bồ Tát và đại chúng hoan hỷ vâng lời Phật dạy, im lặng mà nghe. Thiện nam tử, vô thượng diệu giác cùng khắp mười phương không gian và thời gian, sanh ra Như Lai và tất cả pháp, bản thể đồng nhau, bình đẳng bất nhị. Nên những người tu hành thật chẳng có hai, nếu tùy thuận phương tiện thì số ấy vô lượng. Nay quy nạp lại, theo các tánh sai biệt phải có ba thứ. Thứ nhất, thiện nam tử, nếu các Bồ Tát ngộ biết viên giác vốn trong sạch, dùng giác tâm trong sạch ấy phát khởi quán chiếu, lấy tịnh làm hạnh quán tâm thể chẳng động, do lắng lặng các niệm, vọng tưởng ngừng nghỉ, thì thấy tướng tập khí sanh diệt trong thức thứ tám. Quán lâu thì tịnh huệ sanh khởi, bỗng thấy khách trần lăng xăng của thân tâm từ nay diệt hẳn, trong tâm liền cảm thấy tịch tịnh khinh an. Vì tâm được tịch tịnh nên thấy tâm của Như Lai trong mười phương thế giới đều hiển hiện trong đó như hình tượng hiện trong gương. Phương tiện này gọi là thiền quán Samatha. Thứ hai, thiện nam tử, nếu các Bồ Tát ngộ biết viên giác vốn trong sạch, dùng giác tâm trong sạch ấy phát khởi quán chiếu, biết tánh của giác tâm và căn trần đều do quyển hóa mà sanh khởi các quyển, nay dùng quyển trí, thủy giác, diệt trừ kẻ quyển, vô minh, thì hiện thân biến hóa như huyễn, khai phá vô minh để độ chúng huyễn. Do huyễn thân hóa độ chúng sanh mà chẳng chấp tướng chúng sanh, nên trong tâm cảm thấy đại bi kinh an. Tất cả Bồ Tát từ đây khởi hạnh theo thứ lớp tiến lên. Cái huyễn của trí năng quán kia chẳng đồng với cái huyễn của cảnh sở quán. Trí năng quán tuy chẳng đồng với cảnh sở quán nhưng cũng là huyễn. Vì sở diệt mà năng còn, nếu chấp năng quán vẫn chưa lìa huyễn. Vì năng quán sở quán đều là huyễn, chẳng đồng với kẻ chấp thật. Có người để lìa hai thứ quyển, năng sở. Sở quán đã diệt thì năng quán cũng tiêu, cảnh trí đều tuyệt, vậy mới được lìa hẳn tướng quyển. Những Bồ Tát này tu theo chánh hạnh kể trên thì được diệu hạnh viên mãn, cũng như mầm chơn như trưởng thành nơi đất Pháp thân. Phương tiện này gọi là thiền quán Tam Ma Bát Đề. Thứ ba, thiện nam tử, nếu các Bồ Tát ngộ biết viên giác vốn trong sạch, dùng giác tâm trong sạch ấy phát khởi quán chiếu, chẳng chấp quyển hóa và tướng tịnh, liễu tri thân tâm đều là chướng ngại, nay chẳng chấp giác minh. Giác minh là cội gốc của vô minh, chẳng kể chướng ngại thì được diệt hẳn cảnh ngại và vô ngại. Sự thọ dụng thân tâm thế giới là tướng phiền não, niết bàn ở nơi phiền não của cõi trần cũng như âm thanh ở nơi chuông trống. Chuông trống dù nhỏ hẹp nhưng âm thanh vượt ra ngoài xa, chẳng bị khuôn khổ của chuông trống chướng ngại. Như thế, niết bàn vượt ra ngoài tướng phiền não cùng khắp pháp giới, cũng chẳng bị phiền não chướng ngại vậy. Tu theo thiền quán kể trên thì trong tâm được tịch diệt khinh an, tùy thuận cảnh giới tịch diệt của diệu giác thì thấy bốn tướng ngã, tự tự, nhân, tha, chúng sanh, thọ mạng đều là vọng tưởng trôi nổi. Tất cả thân tâm đều chẳng thể đến chỗ diệu giác. Phương tiện này gọi là thiền na. Thiện nam tử, ba thứ pháp môn này đều là duyên giác. Vì mười phương Như Lai tu hành nơi nhân địa được thân cận tùy thuận ba môn này, nên do đó thành Phật. Đủ thứ phương tiện và tất cả đồng vị của mười phương Bồ Tát đều tu hành theo ba thứ pháp môn kể trên mà viên mãn chứng nhập thành quả viên giác. Thiện nam tử, giả sử có người tu hành thánh đạo, giáo hóa chúng sanh, thành tựu trăm ngàn muôn ức quả A-la-hán và Bích-chi Phật, chẳng bằng người nghe pháp môn vô ngại của viên giác này mà tùy thuận tu tập trong một sát na. Pháp môn viên giác là chánh nhân thành Phật, nên hơn nhiều quả chứng của nhị thừa. Lúc ấy, Thế Tôn muốn giảng lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Oai đức, ngươi nên biết, vô thượng đại giác tâm, bản thể vốn bất nhị, nếu tùy thuận phương tiện, thì số ấy vô lượng, Như Lai quy nạp lại, thành có ba pháp môn: Samatha tịch tịnh, như gương soi các tướng; Tamma-đề huyển hóa, như mầm tăng trưởng dần; Thiền na tướng tịch diệt, như tiếng trong chuông trống. Ba thứ diệu pháp môn đều tùy thuận viên giác, mười phương chư Như Lai và các đại Bồ Tát do đó được thành đạo, ba môn chứng rốt ráo, gọi cứu cánh niết bàn. Khi ấy, Biện Âm Bồ Tát ở trong đại chúng từ chỗ ngồi đứng dậy, đi nhiễu quanh Phật ba vòng đảnh lễ chân Phật, chắp tay quỳ gối bạch Phật rằng: Đại Bi Thế Tôn, pháp môn này thật là hy hữu. Bạch Thế Tôn, theo những phương tiện ấy, tất cả Bồ Tát muốn vào cửa viên giác phải có mấy thứ tu tập? Xin Phật vì đại chúng trong hội và chúng sanh đời mạt pháp dùng phương tiện khai thị, khiến ngộ nhập thật tướng. Ngài Biện Âm Bồ Tát nói xong, nằm dốc gieo sát đất, đảnh lễ thưa thỉnh ba lần như vậy. Bấy giờ Phật bảo Biện Âm Bồ Tát rằng: lành thay, thiện nam tử, người khéo vì đại chúng và chúng sanh đời mạt pháp hỏi Như Lai về sự tu tập như thế. Nay ngươi hãy lắng nghe, ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Khi ấy, Biện Âm Bồ Tát và đại chúng hoan hỷ vâng lời Phật dạy, im lặng mà nghe. Thiện nam tử, tất cả Như Lai viên giác trong sạch, vốn chẳng có sự tu tập và kẻ tu tập. Tất cả Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp nương theo tâm chưa giác, dùng huyễn lực tu tập, khi ấy thì có 25 thứ định luân trong sạch. Một, nếu những Bồ Tát tu pháp cực tịnh, do sức tịnh được dứt hẳn phiền não, thành tựu rốt ráo nên chẳng rời chỗ ngồi, liền vào niết bàn. Bồ Tát này gọi là chuyên tu thiền quán Samatha. Hai, nếu những Bồ Tát tu pháp quán như huyễn, dùng sức Phật tánh biến hóa thế giới và đủ thứ tác dụng để thực hành diệu hạnh trong sạch của Bồ Tát, nơi pháp tổng trì chẳng lạc mất tịch niệm và tịnh huệ, Bồ Tát này gọi là chuyên tu thiền quán Tamma Bát Đề. Ba, nếu những Bồ Tát chuyên diệt các huyễn, chẳng cần tác dụng mà tự dứt phiền não, khi phiền não dứt sạch liền chứng thật tướng, Bồ Tát này gọi là chuyên tu thiền quán thiền na. Bốn, nếu những Bồ Tát trước tu cực tịnh dùng huệ tâm của tịnh để chiếu soi kẻ huyễn vô minh, liền ở trong đó khởi hạnh Bồ Tát, Bồ Tát này gọi là trước tu thiền quán Samatha, sau tu thiền quán Tamma Bát Đề. Năm, nếu những Bồ Tát tu theo tịnh huệ chứng được tánh cực tịnh, liền dứt phiền não, lìa hẳn sanh tử, Bồ Tát này gọi là trước tu thiền quán Samatha, sau tu thiền quán thiền na. 6. Nếu những Bồ Tát tu theo huệ tịch tịnh, lại hiện sức quyển hóa biến hiện đủ thứ thân tướng để độ chúng sanh, sao mới dứt phiền não mà nhập tịch diệt? Bồ Tát này gọi là trước tu Samatha, giữa tu Tamma Bát Đề, sau tu Thiền Na. 7. Nếu những Bồ Tát dùng sức cực tịnh dứt phiền não rồi, sao mới thành diệu hạnh trong sạch của Bồ Tát để độ chúng sanh? Bồ Tát này gọi là trước tu Samatha, giữa tu Thiền Na, sau tu Tamma Bát Đề. 8. Nếu những Bồ Tát dùng sức cực tịnh tâm dứt phiền não rồi lại độ chúng sanh, kiến lập thế giới, Bồ Tát này gọi là trước tu Samatha, sau đồng thời tu hai thiền quán Tamma Bát Đề và Thiền Na. 9. Nếu những Bồ Tát dùng sức cực tịnh để sanh khởi biến hóa, sao mới dứt phiền não? Bồ Tát này gọi là trước đồng thời tu hai thiền quán Samatha và Tamma Bát Đề, sau tu Thiền Na. 10. Nếu những Bồ Tát dùng sức cực tịnh để đưa đến tịch diệt, sao lại khởi tác dụng biến hóa thế giới? Bồ Tát này gọi là đồng thời tu hai thiền quán Samatha và Thiền Na, sau tu Tamma Bát Đề. 11. Nếu những Bồ Tát dùng sức biến hóa tùy thuận đủ thứ cho đến cực tịnh, Bồ Tát này gọi là trước tu Tamma Bát Đề, sau tu Samatha. 12. Nếu những Bồ Tát dùng sức biến hóa biến hiện đủ thứ cảnh giới mới đến tịch diệt, Bồ Tát này gọi là trước tu Tamma Bát Đề, sau tu Thiền Na. 13. Nếu những Bồ Tát dùng sức biến hóa để làm Phật sự, an trụ tâm nơi tịch tịnh mà dứt phiền não, Bồ Tát này gọi là trước tu Tamma Bát Đề, giữa tu Samatha, sau tu Thiền Na. 14. Nếu những Bồ Tát dùng sức biến hóa tác dụng vô ngại để dứt phiền não, an trụ tâm nơi cực tịnh, Bồ Tát này gọi là trước tu Tamma Bát Đề, giữa tu Thiền Na, sau tu Samatha. 15. Nếu những Bồ Tát dùng sức biến hóa tác dụng phương tiện để tùy thuận hai thiền quán cực tịnh tịch diệt, Bồ Tát này gọi là trước tu Tamma Bát Đề, sau tu hai thiền quán Samatha và Thiền Na. 16. Nếu những Bồ Tát dùng sức biến hóa sanh đủ thí dụng để đến cực tịnh, sao mới dứt phiền não? Bồ Tát này gọi là trước đồng thời tu hai thiền quán Tamma Bát Đề và Samatha, sau tu Thiền Na. 17. Nếu những Bồ Tát dùng sức biến hóa để đưa đến tịch diệt, sao an trụ nơi tịnh lự trong sạch vô tác, Bồ Tát này gọi là trước đồng thời tu hai thiền quán Tamma Bát Đề và Thiền Na, sau tu Samatha. 18. Nếu những Bồ Tát dùng sức tịch diệt mà sanh khởi cực tịnh, trụ nơi thanh tịnh, Bồ Tát này gọi là trước tu Thiền Na, sau tu Samatha. 19. Nếu những Bồ Tát dùng sức tịch diệt mà sanh khởi tác dụng, tùy thuận công dụng tịch chiếu để chiếu soi tất cả cảnh, Bồ Tát này gọi là trước tu Thiền Na, sau tu Tamma Bát Đề. 20. Nếu những Bồ Tát dùng sức tịch diệt tùy đủ thứ tự tánh an trụ nơi tịnh lự mà sanh khởi biến hóa, Bồ Tát này gọi là trước tu Thiền Na, giữa tu Samatha, sau tu Tamma Bát Đề. 21. Nếu những Bồ Tát dùng sức tịch diệt và tự tánh vô tác nơi cảnh giới trong sạch sanh khởi tác dụng rồi trở về tịnh lự, Bồ Tát này gọi là trước tu Thiền Na, giữa tu Tamma Bát Đề, sau tu Samatha. 22. Nếu những Bồ Tát dùng sức tịch diệt mỗi mỗi thanh tịnh trụ nơi tịnh lự mà sanh khởi biến hóa, Bồ Tát này gọi là trước tu Thiền Na, sau đồng thời tu hai thiền quán Samatha và Tamma Bát Đề. 23. Nếu những Bồ Tát dùng sức tịch diệt để đưa đến cực tịnh mà sanh khởi biến hóa, Bồ Tát này gọi là trước đồng thời tu hai thiền quán Thiền Na và Samatha, sau tu Tam Ma Bát Đề. 24. Nếu những Bồ Tát dùng sức tịch diệt sanh khởi biến hóa, đưa đến cảnh huệ trong sạch sáng tỏ của cực tịnh, Bồ Tát này gọi là trước đồng thời tu hai thiền quán Thiền Na và Tam Ma Bát Đề, sau tu Samatha. 25. Nếu những Bồ Tát dùng trí huệ viên giác chiếu soi đầy khắp tất cả các tánh các tướng mà chẳng lìa giác tánh, Bồ Tát này gọi là tùy thuận vốn trong sạch của tự tánh mà viên tu ba thứ quán. Thiện nam tử, những thiền quán kể trên gọi chung là 25 định luân của Bồ Tát. Tất cả Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp nếu tu theo định luân này nên thực hành như thế: phải trì phạm hạnh, thực hành thanh tịnh hạnh, lắng lòng quán tưởng thiết tha cầu sám hối trải qua 21 ngày. Ở nơi 25 định luân, mỗi mỗi đều ghi dấu cho rõ ràng, rồi thành tâm khẩn cầu, rồi tùy tay lấy một dấu hiệu, y theo dấu hiệu đã ghi, liền biết rõ các pháp đốn tìm, pháp nào thích hợp với mình. Nếu có một niệm nghi hoặc thì chẳng thể thành tựu.
Lúc ấy Thế Tôn muốn giảng lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: biện âm ngươi nên biết, tất cả các Bồ Tát huệ trong sạch vô ngại đều nương thiền định sanh, gọi là Samatha, Tam Ma Đề Thiền Na, theo ba pháp đốn tiệm, có 25 thứ, mười phương chư Như Lai, tất cả người tu hành đều do tu pháp này mà được thành Bồ Đề, chỉ trừ kẻ đốn ngộ, kẻ tham tổ sư thiền, và xiển đề chẳng tin, kẻ chẳng tin Phật pháp. Tất cả các Bồ Tát và chúng sanh mạt pháp thường nên giữ luân này, tùy thuận xuyên tu tập theo sức đại bi Phật, chẳng lâu chứng niết bàn. Khi ấy tịnh chư nghiệp chướng Bồ Tát ở trong đại chúng từ chỗ ngồi đứng dậy, nhiễu quanh Phật ba vòng, đảnh lễ chân Phật, chắp tay quỳ gối bạch Phật rằng: đại bi Thế Tôn đã vì chúng con giảng rõ những hành tướng bất khả tư nghì nơi nhân địa của tất cả Như Lai, khiến đại chúng được pháp chưa từng có, thấy những cảnh giới siêng năng khổ tu đã trải qua hàng sa kiếp của Phật, ví như trong một niệm sát na thấy đủ tất cả công dụng của Như Lai. Bậc Bồ Tát như chúng con thật sự cảm thấy hân hạnh biết bao. Bạch Thế Tôn, nếu giác tâm này bản tánh trong sạch, vì sao lại bị ô nhiễm, khiến những chúng sanh mê muội chẳng thể ngộ nhập? Xin Như Lai vì chúng con khai thị phát tánh, để làm đạo giảng cho tương lai, khiến đại chúng trong hội này và chúng sanh đời mạt pháp dễ được ngộ nhập. Ngài tịnh chư nghiệp chướng Bồ Tát nói xong, năm dốc gieo sắc đất, đảnh lễ thưa thỉnh ba lần như vậy. Bấy giờ Thế Tôn bảo tịnh chư nghiệp chướng Bồ Tát rằng: lành thay, thiện nam tử, người khéo vì đại chúng trong hội và chúng sanh đời mạt pháp hỏi Như Lai về những phương tiện như thế. Nay ngươi hãy lắng nghe, ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Khi ấy tịnh chư nghiệp chướng Bồ Tát và đại chúng hoan hỷ chăng lời Phật dạy, im lặng mà nghe. Thiện nam tử, tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay vọng chấp thật có bốn tướng ngã, nhân, chúng sanh và thọ mạng. Nhận lầm bốn tướng điên đảo này là thực thể của mình, do đó liền sanh hai cảnh yêu ghét. Vậy nơi thể hư vọng lại chấp thêm một lớp hư vọng nữa, hai thứ vọng nương nhau sanh ra vọng nghiệp. Vì có vọng nghiệp nên vọng thấy có luân hồi, kẻ nhàm chán luân hồi lại vọng thấy có niết bàn. Do sự chấp thực ngã tướng này nên chẳng thể ngộ nhập bản giác thông sạch. Chẳng phải bản giác chống cự với những kẻ năng nhập, vì có kẻ năng nhập ngã tướng thì chẳng phải bản giác vậy, cho nên động niệm và dứt niệm được thuộc về mê muội. Tại sao? Vì có bổn khởi vô minh
đã làm chủ cho mình từ vô thủy rất khó đoạn trừ, phải có huệ nhãn mới trừ được. Vì tất cả chúng sanh sanh ra chẳng có huệ nhãn, hiện tiền các tánh thân tâm đều là vô minh, vô minh chẳng thể tự dứt vô minh. Cũng như người có sinh mạng chẳng thể tự dứt sinh mạng vậy. Vậy ngươi nên biết, có người yêu ta tùy thuận với ta thì tâm sanh hoan hỷ, người chẳng tùy thuận thì liền sanh quán ghét. Có tâm yêu ghét để nuôi dưỡng vô minh, làm cho vô minh tương tục mãi nên cầu đạo chẳng thể thành tựu. Hiện nam tử, thế nào là ngã tướng? Những chúng sanh tu hành tâm biết có sở chứng đều thuộc về ngã tướng. Hiện nam tử, ví như con người cơ thể điều hòa tư thái, tay chân thư giãn bỗng quên mất thân ta, vì ăn uống thất thường sanh ra bệnh hoạn. Nhờ thầy thuốc chăm cứu thấy đau mới biết có ta còn đây, cho nên người chấp có sở chứng mới hiện ra ngã tướng. Thiện nam tử, nếu tâm liễu tri rốt ráo biết có sở chứng, dù chứng đến thanh tịnh niết bàn của Như Lai đều thuộc về ngã tướng. Thiện nam tử, thế nào là nhân tướng? Như những chúng sanh tâm có sở chứng, cho kẻ năng chính là ta, nay tiến thêm một bậc, ngộ biết chứng, chẳng phải là ta. Ngộ này siêu diệt tất cả chứng, nhưng còn giữ tâm năng ngộ, tức là nhân tướng. Thiện nam tử, những tâm biết có năng sở đều thuộc về ngã, tâm dù chỉ còn chút năng ngộ, để chứng lý cùng tổ của Niết Bàn, đều gọi là nhân tướng. Thiện nam tử, thế nào là chúng sanh tướng? Chỗ này là những chúng sanh có tâm biết năng chính năng ngộ đều chẳng thể đến. Thiện nam tử, ví như có người nói rằng ta là chúng sanh, thì biết kẻ nói chúng sanh kia chẳng phải ta, cũng chẳng phải ngươi. Sao nói chẳng phải ta? Vì ta là chúng sanh, thì chẳng phải ta. Sao nói chẳng phải ngươi? Vì nói ta là chúng sanh, thì chẳng phải ngươi, cũng chẳng phải ta vậy.
Lược giải.
Nói ta là chúng sanh, vì chúng sanh là nhiều người nhiều loài, nay nói ta chỉ có một mình ta, như thế thì chúng sanh chẳng phải ta. Nói ngươi cũng vậy, nghĩa là chỉ có một mình ngươi, chẳng phải nhiều chúng sanh, nên nói ta là chúng sanh, thì chẳng phải ngươi, cũng chẳng phải ta vậy. Lược giải hết. Thiện nam tử, nếu những chúng sanh có tâm biết năng chứng năng ngộ đều là ngã tướng, nhân tướng, nay tiến thêm một bậc, liễu tri chỗ này là ngã tướng, nhân tướng chẳng thể đến, nhưng còn có sở liễu tri, biết có năng chứng năng ngộ để lìa, nên gọi là chúng sanh tướng. Thiện nam tử, thế nào là thọ mạng tướng? Những chúng sanh nay tiến thêm một bậc nữa, tâm quán chiếu sáng tỏ chiếu soi tâm liễu tri cũng bất khả đắc, chỉ còn một giác thể trong sạch. Giác thể này tất cả nghiệp trí trong luân hồi đều chẳng thể tự thấy được, cũng như con mắt chẳng tự thấy mắt. Tất cả tịch diệt, vì trụ nơi tịch diệt thì mạng căn chưa dứt, nên gọi là thọ mạng tướng. Thiện nam tử, nếu tâm chiếu soi thấy tất cả người giác tri là cấu bẩn của trần lao, có năng giác sở giác là chẳng lìa được trần lao. Ví như nước canh làm tan băng, nước canh là năng tan, băng là sở tan. Khi băng đã tan thì nước canh và băng đều thành nước, năng tan, nước canh, sở tan, băng đều diệt. Nếu còn có kẻ biết băng tan thì còn cái năng biết, cái biết đó là ngã. Nói còn thọ mạng tướng thì nghĩa cũng như vậy. Thiện nam tử, chúng sanh đời mặt pháp chẳng rõ bốn tướng không thật, dù trải qua nhiều kiếp siêng năng khổ hạnh tu hành, chỉ gọi là pháp hữu vi, rốt cuộc cũng chẳng thể thành tựu tất cả thánh quả pháp vô vi, cho nên gọi là chánh pháp trong đời mặt pháp. Tại sao? Vì làm nhận tất cả ngã tướng cho là tướng niết bàn, cho có chứng có ngộ mới gọi là thành tựu. Cũng như có người nhận giặc làm con thì tài sản nhà họ chẳng thể thành tựu. Tại sao? Như có người luyến ái ngã, cũng luyến ái niết bàn, đè nén gốc luyến ái ngã trở thành tướng niết bàn. Có người chán ngã, cũng chán sanh tử, chẳng biết gốc luyến ái ấy mới thật là chân sanh tử vậy. Nay có tâm nhàm chán sanh tử, nên gọi là chẳng giải thoát. Tại sao biết được pháp ấy chẳng giải thoát? Thiện nam tử, chúng sanh đời mặc pháp, tu tập bồ đề, cho sự chứng của mình là tự tâm sạch, chứng được chút ít cho là đủ, chưa dứt sạch cội gốc của ngã tướng, nên chẳng giải thoát. Nếu có người tán thán pháp mình, thì liền sanh tâm hoan hỷ, muốn cứu độ họ. Nếu phỉ báng pháp sở đắc của mình, thì liền sanh tâm sân hận. Vậy thì biết cái tâm chấp ngã tướng rất kiên cố, tiềm mẫn trong tạng thức, gặp ngoại cảnh kích thích thì phát khởi hiện hành nơi các căn, mãi chẳng gián đoạn. Thiện nam tử, người tu hành vì chẳng dứt sạch ngã tướng, nên chẳng thể ngộ nhập bản giác trong sạch. Thiện nam tử, nếu biết ngã tướng vốn không thì chẳng có cái bản ngã để cho họ tán thán và phỉ báng. Nay thấy có ta thuyết pháp thì ngã tướng chưa dứt, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ mạng tướng đều cũng như thế. Thiện nam tử, chúng sanh đời mặc pháp vì chưa dứt ngã tướng, cho sự thuyết pháp là do ta thuyết, nên pháp của họ thuyết là thuyết cái bệnh của ngã tướng, chẳng phải thuyết cái pháp của niết bàn vậy. Cho nên gọi là kẻ đáng thương xót. Dù siêng năng tinh tấn chỉ tăng thêm các pháp bệnh, nên chẳng thể ngộ nhập bản giác trong sạch. Thiện nam tử, chúng sanh đời mặc pháp vì chẳng thấu rõ bốn tướng kể trên, chấp chỗ hành và kiến giải của Như Lai cho là kiến giải của mình. Vì chẳng phải cho tự mình tu chứng, nên rốt cuộc chẳng thể thành tựu. Hoặc có chúng sanh chưa đắc nói đắc, chưa chứng nói chứng, thấy người hơn ta thì sanh tâm ganh tị, ấy là do chúng sanh đó chưa dứt ngã kiến, nên chẳng thể ngộ nhập bản giác trong sạch. Thiện nam tử, chúng sanh đời mặc pháp muốn tu thành đạo, cho nên sanh tâm cầu ngộ. Người sanh tâm cầu ngộ thì muốn học rộng nghe nhiều để hiểu thêm giáo lý, vậy chỉ thêm đa văn, tăng trưởng ngã kiến, chẳng phải người chân tu. Người chân tu chỉ nên tinh tấn hàng phục phiền não, khởi tâm đại dũng mãnh. Niết bàn chưa đắc khiến cho đắc, phiền não chưa dứt khiến cho dứt. Những tâm tham, sân, si, mạn, xiểm, khúc, ganh tị, đối cảnh chẳng sanh, ân ái giữa mình và người tất cả đều tịch diệt. Phật nói người ấy sẽ dần dần thành tựu thánh quả. Nương theo nhân địa này tu hành để cầu thiện tri thức thì chẳng đọa tà kiến. Nếu có sở cầu khác với nhân địa phát tâm kể trên, lại sanh lòng yêu ghét, thì chẳng thể ngộ nhập biển giác trong sạch. Lúc ấy Thế Tôn muốn giảng lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: tịnh nghiệp chướng nên biết, tất cả những chúng sanh đều do chấp ngã tướng, luân hồi từ vô thủy, chưa dứt sạch bốn tướng, chẳng được thành bồ đề, yêu ghét sanh nơi thân, xiểm khúc giữ trong niệm, cho nên bị mê muội, chẳng thể vào giác thành. Nếu muốn về cõi Phật, phải bỏ tham sân si, tâm chẳng luyến ái pháp, pháp niết bàn, dần dần được thành tựu. Thân ta vốn chẳng có, yêu ghét do đâu sanh? Cầu thầy bạn chánh tu thì chẳng đọa tà kiến, nếu tâm cầu pháp khác rốt cuộc chẳng thành tựu. Khi ấy Phổ Giác Bồ Tát ở trong đại chúng từ chỗ ngồi đứng dậy, đi nhiễu quanh Phật ba vòng, đảnh lễ chân Phật, chắp tay quỳ gối bạch Phật rằng: Đại Bi Thế Tôn, đã thuyết rõ những thiền mệnh khiến đại chúng trong hội được pháp chưa từng có, tẩy sạch nghi ngờ trong tâm ý, được đại yên ổn. Bạch Thế Tôn, chúng sanh đời mặt pháp xa dần đời Phật, bậc thánh hiền ẩn dật, tà pháp lại thịnh thêm. Vậy chúng sanh muốn tu hành phải cầu người thế nào, nương theo pháp nào, hành theo hạnh nào, trừ bỏ bệnh gì, phát tâm như thế nào khiến cho chúng sanh mê muội khỏi đọa tà kiến? Ngài Phổ Giác Bồ Tát nói xong, năm dốc gieo sát đất, đảnh lễ thưa thỉnh ba lần như vậy. Bấy giờ Phật bảo Phổ Giác Bồ Tát rằng: lành thay Hiện Nam Tử, người khéo hỏi Như Lai về sự tu hành như thế. Hay bố thí đạo nhãn vô quý cho tất cả chúng sanh đời mặt pháp, khiến chúng sanh được thành thánh đạo. Nay ngươi hãy lắng nghe, ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Khi ấy, Phổ Giác Bồ Tát và tất cả đại chúng trong hội hoan hỷ vâng lời Phật dạy, im lặng mà nghe. Hiện Nam Tử, chúng sanh đời mặt pháp, người muốn tu hành nên phát đại tâm cầu thiện tri thức, tức là phải cầu người có chánh tri kiến, chẳng chấp cảnh giới thanh văn, duyên giác, tâm chẳng trụ tướng, dù hiện trần lao, tâm thường trong sạch, thị hiện có lỗi mà tán thán phạm hạnh, thanh tịnh hạnh, khiến chúng sanh thường giữ giới luật, cầu người như thế mới được thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng sanh đời mặt pháp gặp người như thế nên chẳng tiếc thân mạng mà phụng sự cúng dường. Thấy những thiện tri thức trong tứ quay nghi thường hiện các hạnh trong sạch ấy là thuận độ, hoặc gặp Bồ Tát nghịch độ thị hiện đủ thứ tội lỗi mà tâm chẳng kiêu mạn, dù cho Bồ Tát ấy có vợ con quyến thuộc, giữ lấy tiền tài cũng chẳng sanh tâm khinh bỉ. Nếu thiện tâm tử đối với các thầy bạn kể trên chẳng khởi ác niệm thì được đến chỗ rốt ráo thành tựu chánh giác, nên bản tâm sáng tỏ chiếu khắp mười phương cõi Phật. Thiện tâm tử diệu pháp sở chứng của thiện tri thức ấy nên lìa bốn bệnh. Thế nào là bốn bệnh? Một là tác bệnh. Nếu có người nói rằng nơi bản tâm ta tác đủ thứ hạnh để cầu duyên giác, nhưng tánh của duyên giác chẳng do tác mà cầu được, nên gọi là bệnh. Hai là nhậm bệnh, bệnh mặc kệ. Nếu có người nói rằng nay ta chẳng dứt sanh tử, chẳng cầu niết bàn, đối với sanh tử niết bàn chẳng có một niệm khởi hay diệt, mặc kệ, nhậm, tất cả đều tùy pháp tánh. Mặc kệ như thế mà muốn cầu duyên giác, nhưng tánh của duyên giác chẳng do nhậm mà có, nên gọi là bệnh. Ba là chỉ bệnh, bệnh dừng lại. Nếu có người nói rằng nay tự tâm ta dừng hẳn các niệm, cho tất cả tánh đều tịch nhiên bình đẳng, vậy muốn nhờ chỉ, dừng, niệm để cầu duyên giác, nhưng tánh duyên giác ấy chẳng hợp với chỉ, nên gọi là bệnh. Bốn là diệt bệnh. Nếu có người nói rằng nay ta dứt hẳn tất cả phiền não, thân tâm rốt ráo rỗng không chẳng có gì cả, huống là cảnh giới hư vọng, căn trần tất cả diệt hẳn để cầu duyên giác, nhưng tánh duyên giác ấy chẳng phải tướng diệt, nên gọi là bệnh. Người đã lìa bốn bệnh thì bản tri trong sạch, theo quán chiếu này gọi là chánh quán, nếu theo quán chiếu khác gọi là tà quán. Lược giải: tác, chỉ, nhậm, diệt. Diệu tánh của duyên giác vốn chẳng thuộc nơi tác, chỉ, nhậm, diệt, nên lìa bốn bệnh này thì tự tánh tròn đầy sáng tỏ, vốn chẳng thiếu sót, gọi là trong sạch. Nay dù nói là bệnh, nhưng đối với người chưa ngộ đều thuộc về công dụng của sự tu hành, thì bốn thứ bệnh là bốn thứ thuốc. Nếu tùy theo tự tánh của duyên giác mà nói thì bản tánh vốn sẵn đầy đủ, chẳng nhờ công dụng nên mới gọi là bệnh vậy. Lược giải hết. Thiện nam tử, chúng sanh đời bạc pháp, người muốn tu hành nên hết lòng cúng dường thầy bạn chánh tu, phụng sự thiện tri thức. Nếu thiện tri thức ấy đến thân cận với mình, nên dứt tâm kiêu mạn. Muốn xa lìa mình, nên dứt tâm sân hận. Gặp cảnh thuận nghịch, đều như hư không, liễu tri thân tâm rốt ráo bình đẳng, với tất cả chúng sanh đồng thể chẳng khác. Tu hành như thế mới được ngộ nhập duyên giác. Thiện tâm tử, chúng sanh đời mặt pháp chẳng được thành đạo, là do có tất cả chủng tử yêu ghét giữa mình và người từ vô thủy, nên chưa được giải thoát. Nếu có người xem kẻ quán thù như cha mẹ mình, tâm chẳng có hai, liền trừ được các bệnh nơi các pháp. Sự yêu ghét giữa mình và người thì cũng như vậy. Thiện tâm tử, chúng sanh đời mặt pháp muốn cầu viên giác nên phát tâm như thế này. Tất cả chúng sanh nơi tất cả hư không, ta đều khiến cho ngộ nhập viên giác rốt ráo. Ở nơi viên giác, chẳng có kẻ thủ chứng viên giác, dứt trường tất cả các tướng nhân ngã, vân vân. Phát tâm như thế thì chẳng đọa tà kiến. Lúc ấy, Thế Tôn muốn giảng lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Phổ giác ngươi nên biết, chúng sanh đời mặt pháp muốn cầu thiện tri thức, nên cầu người chánh kiến, xa lìa người dị thừa, trong pháp trừ bốn bệnh là tác, chỉ, nhậm, diệt. Thầy đến chẳng kiêu mạn, thầy đi chẳng sân hận, thấy đủ thứ cảnh giới, thuận độ nghịch độ của Bồ Tát, nên sanh tâm hy hữu, xem như Phật ra đời, chẳng vi phạm luật nghi, giới tăng trong sạch hẳn, độ tất cả chúng sanh, cứu cánh vào viên giác, chẳng có tướng nhân ngã, theo trí huệ chánh pháp, tu hành siêu tà kiến, chứng nhập đại niết bàn. Khi ấy, viên giác Bồ Tát ở trong đại chúng, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi nhiễu quanh Phật ba vòng, đảnh lễ chân Phật, chắp tay quỳ gối, bạch Phật rằng: Đại Bi Thế Tôn đã vì chúng con giảng rõ đủ thứ phương tiện của viên giác trong sạch, khiến chúng sanh đời mạt pháp được lợi ích lớn. Bạch Thế Tôn, chúng con nay đã khai ngộ, sau khi Phật diệt độ, chúng sanh đời mạt pháp, người chưa được ngộ, tu theo cảnh giới trong sạch của viên giác này, nên an cư như thế nào? Nơi viên giác này có ba thứ thiền quán trong sạch, nên bắt đầu tu quán nào? Xin Phật rủ lòng Đại Bi, vì đại chúng trong hội và chúng sanh đời mạt pháp, bố thí đại pháp để lợi ích cho sự tu hành. Ngài viên giác Bồ Tát nói xong, năm dốc gieo sát đất, đảnh lễ thưa thỉnh ba lần như vậy. Bây giờ Phật bảo viên giác Bồ Tát rằng: lành thay thiện nam tử, người khéo hỏi Như Lai về những phương tiện như thế, cầu lợi ích lớn bố thí cho chúng sanh. Nay ngươi hãy lắng nghe, ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Lúc ấy, viên giác Bồ Tát và đại chúng hoan hỷ chân lời Phật dạy, im lặng mà nghe. Thiện nam tử, tất cả chúng sanh, hoặc khi Phật còn tại thế, hoặc sau khi Phật diệt độ, hoặc trong đời mạt pháp, có những chúng sanh sẵn đủ tánh đại thừa, tinh giác tâm viên mãn bí mật của Phật, muốn theo đó tu hành. Nếu có ngoại duyên chướng ngại, thì nên tùy theo bổn phận quán chiếu như ta đã nói ở trên. Nếu chẳng bị ngoại duyên chướng ngại, thì nên cho đồ chúng an cư nơi già lam, chùa chiền, đại chúng cùng tu, kiến lập đạo tràng, thiết lập kỳ hạn, dài là 120 ngày, trung bình là 100 ngày, ngắn là 80 ngày, tùy duyên sắp đặt chỗ ăn ở sạch sẽ cho dễ nhập đạo. Khi Phật còn tại thế, được thân cận Phật quán chiếu theo chánh pháp, sau khi Phật diệt độ, thì treo bảy hình tượng Phật, mắt nhìn tượng Phật, tâm nghĩ hạnh Phật, sanh niệm tưởng nhớ chánh pháp như lúc Phật còn tại thế. Lại treo những tràng phan, hương, hoa, trải qua 21 ngày, đảnh lễ danh hiệu của mười phương chư Phật, thiết tha cầu sám hối, luôn luôn nhiếp niệm tu theo thiền quán kể trên. Trải qua 21 ngày, nếu gặp cảnh giới tốt thì tâm được kinh an. Mỗi năm kiết hạ an cư 3 tháng là muốn cho những Bồ Tát ở yên, chuyên tu pháp đại thừa trong sạch, nên tâm phải lìa tham dâm. Vì muốn cho Bồ Tát tự tiện chuyên tu pháp quán của đại thừa, nên chẳng nhờ đồ chúng tiểu thừa cùng giao kiết hạ. Đến ngày an cư, nên ở trước tượng Phật nói rằng: chúng con là tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, mỗi người tự xưng tên mình theo Bồ Tát thừa, tu tịch diệt hạnh, đồng nhập đồng trụ nơi thực tướng trong sạch, dùng đại viên giác làm già lam của chúng con, thân tâm an cư nơi tự tánh niết bàn, tánh trí bình đẳng, chẳng bị lệ thuộc. Nay chúng con chẳng nương theo pháp thanh văn, kính thỉnh mười phương Như Lai và đại Bồ Tát cùng với chúng con an cư 3 tháng. Vì muốn chuyên tu vô thượng diệu giác của Bồ Tát thừa, do đại nhân duyên này nên chẳng nhờ đồ chúng tiểu thừa cùng nhau kiết hạ. Thiện nam tử, đây gọi là thị hiện an cư của Bồ Tát qua 3 thời kỳ kiết hạ. Sau ngày giải hạ, vì Bồ Tát đã dùng quán trí an tâm, nên khi ra ngoài chẳng cần có chúng bạn cùng đi, tùy ý mình đi đâu cũng chẳng ngại. Thiện nam tử, nếu chúng sanh đời mạt pháp tu hành đạo Bồ Tát, nhập hạ 3 kỳ đã nghe Phật dạy những thiện quán và căn trần thức mỗi mỗi trong sạch kể trên, ấy là chánh pháp đại chúng đã nghe. Còn tất cả cảnh giới chẳng phải sở nghe của đại chúng thì chẳng nên chấp lấy để tu. Thiện nam tử, nếu những chúng sanh tu thiền quán Samatha, trước tiên dùng sức cực tịnh, chẳng khởi một niệm nào, tịnh đến chỗ cực, liền hiện bản giác, ấy là sơ tịnh. Từ nơi một thân cho đến một thế giới đều cũng như thế. Thiện nam tử, nếu bản giác cùng khắp một thế giới, thì trong thế giới đó có một chúng sanh nào tâm khởi một niệm cũng đều biết cả, cho đến 100.000 thế giới đều cũng như thế. Đây là chánh quán đại chúng đã nghe. Còn tất cả cảnh giới chẳng phải sở nghe của đại chúng thì chẳng nên chấp lấy để tu. Thiện nam tử, nếu các chúng sanh tu thiền quán Tam Ma Bát Đề, trước tiên nên tưởng nhớ mười phương Như Lai, tất cả Bồ Tát ở mười phương thế giới, y theo mỗi mỗi pháp môn của Phật dạy, tùy thứ lớp tu hành siêng năng khổ hạnh, độ các chúng sanh ở nơi chánh định phát đại nguyện, dùng như huyễn quán Tam Ma Bát Đề, tự quân tập thành chủng tử Phật. Đây là chánh quán đại chúng đã nghe. Còn tất cả cảnh giới chẳng phải sở nghe của đại chúng thì chẳng nên chấp lấy để tu. Thiện nam tử, nếu các chúng sanh tu thiền quán thiền đa, trước tiên quán theo pháp số lượng, trong tâm liễu tri mỗi niệm sát na trong sanh, trụ, diệt. Sự liễu tri ấy cùng khắp trong tướng quay di, số niệm nào cũng biết rõ ràng. Như vậy, huệ quán dần dần tiến lên, mà chẳng thấy số cực lớn và cực nhỏ. Do đó, sự quán được siêu diệt số lượng, rồi chánh biến tri của Phật tánh cũng được hiện ra, thì một giọt mưa ngoài hằng xa thế giới cũng đều thấy rõ như vật trước mắt. Đây là chánh quán đại chúng đã nghe. Còn tất cả cảnh giới chẳng phải sở nghe của đại chúng thì chẳng nên chấp lấy để tu. Đây gọi là phương tiện đầu tiên của 3 thứ thiền quán kể trên. Nếu các chúng sanh lợi căn siêng năng khổ hạnh tinh tấn, đồng thời tu đủ ba thứ thiền quán thì gọi là Như Lai xuất hiện trên đời. Còn những chúng sanh độn căn đời mạt pháp, tâm muốn cầu đạo mà chẳng được thanh tựu, là do nghiệp chướng đời trước, thì nên siêng năng sám hối, thường mong đoạn dứt những tâm yêu ghét, ganh tị, xiểm khúc, kiêu mạn. Có tâm cầu thù thắng vô thượng là tâm kiêu mạn. Chọn một thứ trong ba thứ thiền quán trong sạch kể trên, tùy sức tu tập một thứ thiền quán. Quán này tu không được thì tu quán khác, tâm chẳng buông lung, tùy theo thứ lớp để cầu chứng nhập. Lúc ấy Thế Tôn muốn giảng lại nghĩa này mà thuyết kể rằng: Duyên giác ngươi nên biết, tất cả những chúng sanh muốn cầu đạo vô thượng, trước lập ba kỳ hạn, sám hối nghiệp vô thỉ qua 21 ngày, rồi tu chánh quán Phật. Chánh quán chúng đã nghe, còn cảnh giới tà quán chẳng phải chúng sở nghe, thì chẳng nên chấp lấy. Samatha cực tịnh, tam ma đề ghi nhớ, hiền đa quán số lượng, gọi ba quán trong sạch. Nếu người siêng tu tập, gọi là Phật ra đời, độn căn chưa thành tựu, thường nên siêng sám hối tất cả tội vô thỉ. Nếu các chướng tiêu diệt, cảnh Phật liền hiện tiền. Khi ấy, hiền thiện thủ Bồ Tát ở trong đại chúng từ chỗ ngồi đứng dậy, đi nhiễu quanh Phật ba vòng, đảnh lễ chân Phật, chắp tay quỳ gối bạch Phật rằng: Đại Bi Thế Tôn đã vì chúng con và chúng sanh đời mạt pháp khai thị việc bất khả tư nghì như thế. Bạch Thế Tôn, kinh giáo đại thừa này phải đặt tên gì, thọ trì như thế nào, chúng sanh tu tập được công đức gì, khiến con hộ vệ người trì kinh như thế nào, phổ biến giáo pháp này đến bậc địa vị nào? Ngài hiền thiện thủ Bồ Tát nói xong, năm dốc gieo sát đất, đảnh lễ thưa thỉnh ba lần như vậy. Bây giờ Phật bảo hiền thiện thủ Bồ Tát rằng: Lành thay, lành thay, thiện nam tử, người khéo vì các Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp hỏi Như Lai về vấn đề kinh giáo công đức tên gọi như thế. Này ngươi hãy lắng nghe, ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Lúc ấy hiền thiện thủ Bồ Tát và tất cả đại chúng trong hội hoan hỷ vâng lời Phật dạy, im lặng mà nghe. Thiện nam tử, kinh này là do trăm ngàn muôn ức hằng sa chư Phật sở thuyết, được Tam Thế Như Lai hộ trì, là chỗ quy y của mười phương Bồ Tát, là con mắt trong sạch của 12 bộ kinh. Kinh này gọi là Đại Phương Quảng Viên Giác Tổng Trì, cũng gọi là Khế Kinh Liễu Nghĩa, cũng gọi là Bí Mật Dương Tam Muội, cũng gọi là Cảnh Giới Quyết Định của Như Lai, cũng gọi là Tự Tánh Sai Biệt Trong Như Lai Tạng, ngươi nên thọ trì. Thiện nam tử, kinh này hiển bày cảnh giới của Như Lai, chỉ có Phật Như Lai mới có thể giảng thuyết đến chỗ cùng tột. Nếu các Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp theo đó tu hành, tùy thứ lớp tiến lên sẽ đến địa vị Phật. Thiện nam tử, kinh này gọi là Đại Thừa Đốn Giáo, chúng sanh lợi căn do đó đốn ngộ, lại cũng bao gồm pháp tiệm tu cho tất cả chúng sanh. Ví như biển lớn chẳng bỏ sót dòng nước nhỏ, cho đến ruồi muỗi và Atula uống nước này đều được no đủ cả. Thiện nam tử, giả sử có người đem thất bửu chất đầy tam thiên đại thiên thế giới dùng để bố thí, chẳng bằng có người nghe tin kinh này hay nghĩa một câu trong kinh: Thất bửu thế gian chất đầy cõi Phật, để bố thí chỉ gieo được phước hữu lậu. Một lời nói chí lý thì sẽ chuyển phàm thành thánh. Thiện nam tử, giả sử có người giáo hóa trăm ngàn hằng sa chúng sanh đắc quả A-la-hán, chẳng bằng có người giảng thuyết kinh này cho người nghe được hiểu thấu nửa bài kệ trong đó. Hiện Nam Tử, nếu có người nghe tin kinh này, lòng tin vững chắc, nên biết người ấy đã gieo trồng thiện căn phước huệ nơi hằng xa tất cả chư Phật, nên được nghe kinh giáo này mà tâm chẳng nghi hoặc, chứ chẳng phải gieo trồng thiện căn nơi một Phật hai Phật mà được như thế. Hiện Nam Tử, các ngươi nên hộ trì người tu hành đời mặt pháp, chẳng cho ác ma và ngoại đạo nhiễu loạn thân tâm họ, khiến cho lui sụp. Lúc ấy trong hội có quả thủ kim cang, tồi toái kim cang, ni lâm bà kim cang, vân vân, tám dạng kim cang giới quyến thuộc, họ đều từ chỗ ngồi đứng dậy đi nhiễu quanh Phật ba vòng, đảnh lễ chân Phật mà thưa rằng: Bạch Thế Tôn, nếu chúng sanh đời mạt pháp có người trì kinh này, quyết định tu pháp đại thừa, chúng con xin giữ gìn hộ trì như giữ gìn con mắt, cho đến bất cứ chỗ đạo tràng, chỗ tu hành nào, chúng con đều tự lãnh đồ chúng, ngày đêm hộ trì, khiến khỏi bị lui sụp, cho đến khiến gia đình họ thoát hẳn tai chướng, tật bệnh tiêu diệt, của cải phong túc, chẳng có thiếu thốn. Khi ấy, Đại Phạm Thiên Vương, 28 Thiên Vương cùng với Tu Di Sơn Vương, Hộ Quốc Thiên Vương, vân vân, đều từ chỗ ngồi đứng dậy, đi nhiễu quanh Phật ba vòng, đảnh lễ chân Phật mà thưa rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con cũng giữ gìn hộ vệ người trì kinh này, khiến được thân tâm thường yên ổn, chẳng bị lui sụp. Khi ấy, có đại lực quỷ chương tên là Các Bàn Cà, với 10 vạn quỷ chương đều từ chỗ ngồi đứng dậy, đi nhiễu quanh Phật ba vòng, đảnh lễ chân Phật mà thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con cũng ngày đêm giữ gìn hộ vệ người trì kinh này, khiến chẳng bị lui sụp. Chung quanh một do tuần chỗ người ấy ở, nếu có quỷ thần vào đó xâm phạm, thì chúng con sẽ đánh nát họ thành chi trần. Phật thuyết kinh này xong, tất cả Bồ Tát, Bát Bộ Thiên Long quỷ thần cùng quyến thuộc họ, và các Thiên Vương, Phạm Vương, vân vân, tất cả đại chúng trong hội nghe lời Phật thuyết đều rất hoan hỷ, tín thọ phụng hành, 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 phụng hành.